sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ. Hôm nay là ngày 3 tháng 5 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 703 của Giờ của Mẹ tin yêu. Toàn bộ chương trình hôm nay chúng tôi xin kể về câu chuyện sự kiện Đức Mẹ Fatima và thông điệp của mẹ, phần chia sẻ cảm nghiệm của một người trẻ là cô Judy Nguyễn. Cô lên thăm Đức Mẹ Long Beach và được mẹ ban cho dầu mùi hoa hồng tràn ngập nơi chiếc áo cô, phần thông báo và lời cầu nguyện. Tháng 5 cũng là tháng hoa kính Đức Mẹ. Xin quý vị cùng với chúng tôi dâng những đóa hoa hồng thiêng liêng là những chuỗi kinh mân côi để tạ ơn Đức Mẹ đã thương cứu giúp chúng ta trong cuộc sống và chắc chắn Đức Mẹ sẽ cứu giúp chúng ta trong giờ lâm tử của mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện và thông điệp Fatima của Linh Mục Francisco Nguyễn Phương. Thời Đức Mẹ hiện ra, Lucy, Francisco và Jacinta tuần tự mới lên 10, 9 và 7 tuổi, và sinh ngày 28 tháng 3 1907, ngày 11 tháng 6 1908 và ngày 11 tháng 3 1910. Ba trẻ sống tại Azazel, một xóm nhỏ trong giáo xứ Fatima. Đức Mẹ hiện ra ở một khu đất của gia đình Lucy, gọi là Covada Iria, cách thành phố Fatima lối 2,5 cây, trên đường đi Leria. Đức Mẹ hiện ra trên một cây sồi, cao độ 1 mét. Francisco chỉ thấy mà không nghe được Đức Mẹ nói. Jacinta vừa thấy được vừa nghe được. Lucy thì thấy, nghe và nói chuyện với Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất ngày 13 tháng 5 1917. Ba trẻ bây giờ đang chơi ở Covada Iria, bỗng thấy hai luồng sáng thoáng qua, dường như chớp nhoáng. Sau đó mẹ Thiên Chúa hiện đến trên cây sồi. Theo lời Lucy tả, thì đó là một bà mặc toàn đồ trắng, sáng hơn mặt trời, chiếu tỏa ra rực rỡ, hơn một bình thủy tinh. Có ánh sáng mặt trời rất mạnh, rọi qua. Mặt bà đẹp khôn tả, vốn không buồn, không vui, nhưng nghiêm nghị, có thoảng vẻ hờn trách. Tay bà chắp ngang ngực, hướng lên, dường như để cầu nguyện. Tay phải bà đeo thòng xuống một tràng chuối. Y phục bà dường như toàn bằng ánh sáng. Áo bà màu trắng và chiếc khăn màu trắng có chỉ vàng phủ đầu, rủ xuống mãi đến chân, không thấy được tóc và tai của bà. Lucy không thể nào tả được rành mạch diện mạo bà, vì không sao nhìn kỹ được vào bộ mặt sáng láng cao cả ấy. Các trẻ ở gần Đức Mẹ chỉ cách xê xích 1,5 mét, đến nỗi được phủ bởi hào quang bao chung quanh Đức Mẹ hoặc do Đức Mẹ tỏa ra. Cuộc đối thoại diễn ra như sau. Đức Mẹ nói, các con đừng sợ, bà không làm gì đâu.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ nhất. Lucy hỏi, thưa bà ở đâu đến? Bà từ trời xuống, và tay bà chỉ lên không gian. Và bà muốn con làm gì? Bà đến bảo con đến đây 6 tháng liên tiếp, cứ ngày 13 mỗi tháng, và cũng vào giờ này, rồi bà sẽ cho con biết bà là ai, và bà muốn gì. bà sẽ trở lại đây lần thứ bảy nữa. Và con cũng sẽ lên trời nữa sao? Con sẽ lên. Còn Jacinta thì sao? Cũng lên. Còn Francisco? Cũng vậy, nhưng phải lần chuỗi nhiều. Maria Danave nay ở trên trời không? Có. Và Amelia? Nó phải ở luyện ngục cho đến ngày tận thế. Chúng con có muốn dâng mình cho Chúa, chịu mọi sự đau khổ người gửi đến cho chúng con như của lễ đền bù tội lỗi mà thiên hạ đã xúc phạm đến người, và để cầu cho kẻ có tội hối cải không? Dạ có. Vậy thì chúng con sẽ chịu đau khổ nhiều, nhưng ơn Chúa sẽ an ủi chúng con. Theo lời chị Lucia viết, thì khi Đức Mẹ nói mấy lời này, thì người mở tay ra lần đầu tiên, và từ bàn tay người, hai luồng ánh sáng tỏa ra, mạnh đến nỗi thấu vào lòng chúng tôi, và thấm đến những nơi thâm sâu nhất của tâm hồn chúng tôi, làm cho chúng tôi thấy mình phản chiếu trong Chúa, tức là trong luồng ánh sáng đó, rõ ràng, hơn là những tấm gương soi tốt nhất. Rồi bị một sức mạnh bên trong thúc đẩy, chúng tôi quỳ xuống và lặp lại trong lòng rằng, lạy ba ngôi cực thánh, tôi thờ lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi yêu Chúa trong phép bí tích cực thánh. Một lát sau Đức Mẹ nói thêm, hãy lần chuỗi hàng ngày để cầu cho hòa bình thế giới và chiến tranh chấm dứt. Tức thì chị Lucia tả, Đức Mẹ bắt đầu cất mình lên một cách uy nghi, đi về phía đông, cho đến khi biến mất trong xa xăm bát ngát. Ánh sáng phủ quanh người, tiến lên trước người, dường như có phận sự đưa đường cho người qua các ngôi sao lớn.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ hai, ngày 13 tháng 6, 1917. Trước khi hiện ra lần thứ hai, các trẻ thấy hai luồng sáng mà chúng gọi là chớp. Nhưng thực ra không phải là chớp, mà chỉ là một luồng ánh sáng đang tiến đến. Lối 50 người đến xem, nhận thấy rằng ánh sáng mặt trời tối lại. Khi cuộc đối thoại bắt đầu, kẻ khác nói rằng ngọn cây sồi uốn xuống, dường như có vật nặng đè trên. Một lúc sau khi Lucy khởi sự nói, trong khi Đức Mẹ nói với các trẻ, một vài người nghe tiếng vù vù như ong kêu. Lucy nói, thưa bà muốn con làm gì? Đức Mẹ nói, bà muốn con đến đây ngày 13 tháng tới, lần chuỗi hàng ngày và học cho biết đọc. Lucy nói, xin chữa một người bệnh. Đức Mẹ nói, nếu người đó hối cải, người đó sẽ lành nội năm nay. Lucy nói, con ước ao được bà đem chúng con về trời. Đức Mẹ nói, được, không lâu nữa bà sẽ đem Jacinta và Francisco đi. Nhưng con thì phải ở lại một ít nữa. Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho thiên hạ nhận biết và yêu mến bà. Người muốn thiết lập việc sùng kính trái tim vô nhiễm của bà trên khắp thế giới. Những ai làm việc đó, người hứa sẽ cho được cứu rỗi, và các linh hồn này sẽ được Thiên Chúa mến yêu, giống như những cành hoa bà cắm để trang điểm ngai báu của người. Lucy nói, con ở lại một mình sao? Đức Mẹ nói, không, con ơi, con có đau lòng lắm không? Con đừng nản chí. Bà sẽ không bao giờ bỏ quên con, trái tim vô nhiễm của bà sẽ là nơi ẩn náu của con và là đường dẫn đến với Thiên Chúa. Chị Lucy thuật rằng, Đức Mẹ mở tay ra và lần thứ hai, người chuyển cho chúng tôi luồng ánh sáng lai láng, tỏa từ tay người ra. Trong luồng ánh sáng này, chúng tôi thấy mình như bị ghìm vào trong Thiên Chúa. Jacinta và Francisco có vẻ như ở trong phần ánh sáng chiếu về trời, còn tôi thì ở trong phần ánh sáng tỏa ra trên đất. Trước bàn tay phải của người, có một trái tim bị gai vấn quanh, dường như đâm vào. Chúng tôi hiểu rằng trái tim vô nhiễm của mẹ Maria bị xúc phạm bởi tội lỗi loài người, đang ao ước được đền bồi, phạt tạ. Khi cuộc xuất hiện này chấm dứt, Đức Mẹ còn phủ trong ánh sáng người tỏa ra, cất mình lên khỏi cây sồi một cách nhẹ nhàng, tiến về phía đông cho đến khi không thấy được nữa. Nhiều người ở gần nhất nhận thấy các mầm lá ở ngọn cây bị uốn về cùng một phía, dường như bị y phục của Đức Mẹ kéo theo. Ngọn lá chỉ trở lại vị trí bình thường nhiều giờ sau cuộc hiện ra.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ ba, ngày 13 tháng 7 năm 1917. Khi xảy ra cuộc hiện ra lần thứ ba, một đám mây xám nhỏ cuộn lên trên cây sồi, mặt trời tối lại và một luồng gió mát thổi từ trên núi xuống. Mặc dầu bấy giờ đang ở giữa mùa hạ, ông Marto, cha của Jacinta và Francisco, con người kể lại việc đó, còn thêm rằng ông nghe tiếng vù vù như tiếng ruồi bay trong một chiếc bình trống rỗng. Các trẻ thấy ánh sáng tỏa ra và rồi thấy Đức Mẹ ở trên cây sồi. Lucia hỏi, bà muốn con làm gì? Bà muốn con đến đây vào ngày 13 tháng tới và cứ tiếp tục lần chuỗi hàng ngày kính Đức Mẹ Môi Khôi để cầu hòa bình cho thế giới và chiến tranh chấm dứt, vì chỉ một mình người có thể giúp đỡ mà thôi. Con muốn xin bà nói cho chúng con biết bà là ai, và xin bà làm một phép lạ để mọi người tin rằng bà hiện ra với chúng con. Con cứ đến đây mỗi tháng, đến tháng 10 bà sẽ nói cho con biết bà là ai, và bà muốn gì, và bà sẽ làm một phép lạ cho thiên hạ thấy, để họ tin. Rồi Lucia đệ lên một số thỉnh cầu, như xin ơn hoán cải, ơn lành, bệnh, và các ơn khác. Đức Mẹ luôn luôn trả lời bằng cách bảo lần chuỗi, và như thế họ sẽ được toại nguyện nội năm nay. Và Đức Mẹ tiếp, hãy hy sinh cho kẻ có tội và đọc nhiều lần, nhất là khi làm việc hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, đây là vì lòng yêu mến Chúa và để cho kẻ có tội ăn năn trở lại, cũng để đền bù tội lỗi xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Mẹ Maria. Phần đầu của bí mật Fatima thấy hỏa ngục, chị Lucia kể lại rằng khi Đức Mẹ nói lời cuối cùng, người mở tay ra như người đã làm trong 2 tháng qua, sự chói lọi của luồng ánh sáng tỏa ra từ tay người dường như thấu vào đất, và chúng tôi thấy giống như một biển lửa. Bị dìm trong lửa là ma quỷ và các linh hồn đỏ như than cháy, nhìn thâu qua được màu đen hoặc màu đồng điếu, có hình người bị trôi dạt trong lửa hồng, tung lên với ngọn lửa từ trong đó phát ra, cuốn đi theo khói giống như mây cuồn cuộn, không có sức nặng, không có thăng bằng, giữa những tiếng la thét, rên rỉ, buồn chán, làm cho thiên hạ kinh hãi rùng mình. Ma quỷ thì thấy giống như những quái vật ghê rợn, chưa bao giờ thấy, nhưng nhìn thâu qua được như than nung đỏ. Thấy vậy chỉ trong chốc lát, trong lúc đó chị Lucia thốt ra lời, trời ơi, giả sử không được Đức Mẹ hứa sẽ đem lên trời, thì các trẻ đã phải chết vì kinh hãi và khiếp sợ.
Phần thứ hai của bí mật Fatima, loan báo sự trừng phạt và phương thế tránh thoát. Kinh hoàng và dường như kêu cứu, các trẻ ngước mắt lên nhìn Đức Mẹ. Người nói với vẻ mặt đầy âu yếm và buồn bã rằng, con đã được thấy hỏa ngục là chỗ linh hồn kẻ tội lỗi phải vào. Để cứu họ, Chúa đã muốn thiết lập sự sùng kính trái tim vô nhiễm của bà trên thế giới. Nếu họ làm điều bà sẽ bảo cho con, nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Chiến tranh sẽ chấm dứt. Nhưng nếu họ không ngừng làm xúc phạm Chúa, một chiến tranh khác tệ hại hơn sẽ xảy ra trong đời. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11, khi con thấy đêm sáng ra bởi một luồng sáng khác lạ, con phải biết rằng đó là dấu Chúa cho con hay, người sắp phạt thế giới và tội lỗi bằng cách để cho chiến tranh, đói khát, bách hại giáo hội và giáo hoàng. Để tránh việc đó, bà sẽ đến xin dâng nước Nga cho trái tim vô nhiễm của bà, và việc rước lễ đền tội trong ngày thứ 7 đầu tháng. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga cho bà. Nước Nga sẽ hối cải và một giai đoạn hòa bình sẽ được ban cho thế giới. Ở Bồ Đào Nha, tín lý sẽ được luôn luôn duy trì. Con đừng nói điều này với ai. Phần Francisco, con có thể cho biết. Kết luận lần hiện ra thứ ba. Một lúc sau câu chuyện tiếp, Đức Mẹ nói, khi con lần chuỗi và sau mỗi mầu nhiệm, con hãy đọc, lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục, xin đem tất cả các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Lucy nói, bà có muốn con làm gì nữa không? Đức Mẹ nói, không, hôm nay bà không muốn con làm gì nữa. Và, như thường lệ, Đức Mẹ bắt đầu cất mình lên, đi về phía đông, rồi biến đi trong cõi xa xăm của vũ trụ. Rồi, nghe như một tiếng sấm báo hiệu, cuộc hiện ra đã hết.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, ngày 19 tháng 8 năm 1917. Ngày 13 tháng 8 đáng lẽ là ngày Đức Mẹ hiện ra lần thứ tư, nhưng các trẻ không thể đến Cova da Iria được, vì họ đã bị chính quyền Urem đem đi, có ý ép họ phải thổ lộ điều bí mật mà các trẻ đã giữ vững lập trường. Đến giờ thường lệ, ở Cova da Iria, người ta nghe sấm rồi thấy chớp, các kẻ đến xem nhận thấy có đám mây trắng cuộn lên một thời gian ở trên cây sồi. Họ cũng nhận thấy hiện tượng đổi màu trên mặt thiên hạ, trên quần áo, cây sồi và trên mặt đất. Chắc chắn Đức Mẹ đã đến nhưng người không gặp được các trẻ. Ngày 19 tháng 8, Lucia và Francisco cùng một người bà con chơi ở một chỗ đất của người cậu của chị, gọi là Valinho. Bỗng lối 4 giờ, xảy ra các thay đổi khí tượng giống như thường có trước mỗi lần Đức Mẹ hiện ra ở Cova da Iria. Như nhiệt độ dịu xuống, mặt trời mờ đi, Lucia cảm thấy có việc siêu nhiên sắp tới và sắp vây phủ lấy mình, nên bảo người bà con chạy đi gọi cha Sinta. Trẻ này vừa đến kịp để thấy Đức Mẹ. Người cũng đến với một luồng ánh sáng như các dịp trước, và cũng ở trên cây sồi lớn hơn, cây ở Cova da Iria một tí. Lucia hỏi, thưa bà muốn con làm gì? Bà muốn con tiếp tục đến Cova da Iria trong ngày 13, và tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Tháng cuối cùng bà sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Bà muốn con làm gì với số tiền người ta bỏ lại ở Cova da Iria? Bảo người ta làm hai giàn tạm, một cái để cha Sinta và hai cô gái nữa mặc đồ trắng khiêng đi, một cái kia để Francisco và ba cậu khác khiêng đi. Số tiền trên hai bàn tạm đó sẽ dùng vào lễ Đức Mẹ Môi Khôi, và tiền còn lại thì giúp vào nhà nguyện sắp xây. Con muốn xin bà chữa một số bệnh nhân. Được, bà sẽ chữa một số trong năm nay. Sau đó Đức Mẹ lại đột ngột khuyên hãm mình, và cuối cùng mẹ nói, phải cầu nguyện nhiều và làm việc hy sinh, vì nhiều linh hồn phải xa hỏa ngục, bởi không có ai cầu nguyện và hãm mình cho. Và như mọi khi, người bắt đầu cất mình lên, tiến về phía đông, các trẻ cắt các cành sồi trên đó, Đức Mẹ đã hiện ra đem về nhà, các cành này xông ra mùi thơm lạ lùng.
Đức Mẹ hiện ra lần thứ năm, ngày 13 tháng 9, 1917. Như các dịp trước, một loạt các điểm khí tượng được nhận thấy bởi một số người từ 15 đến 20 ngàn, và có lẽ nhiều hơn thế nữa. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mặt trời tối lại, đến độ thấy được sao, và một thứ mưa rơi xuống giống như hoa đá. Nó tan đi trước khi đến đất. Đặc biệt lần này, một bồ sáng di chuyển chậm chậm và uy nghi ngang trời từ đông sang tây, rồi trước khi kết thúc cuộc hiện ra, lại đi ngược lại từ tây sang đông. Cũng như thường lệ, các trẻ thấy luồng ánh sáng và liền sau đó thấy Đức Mẹ trên cây sồi. Đức Mẹ nói, con hãy tiếp tục lần chuỗi để chiến tranh chấm dứt. Đến tháng 10, Chúa cũng đến nữa, và Đức Mẹ Sầu Bi, và Đức Mẹ Môi Khôi, và Thánh Giuse với Chúa Hài Đồng Giê-xu đến nữa để chúc lành cho thế giới. Chúa bằng lòng về các hy sinh của con, nhưng Người không muốn con đi ngủ với dây hãm mình. Con chỉ nên mang ban ngày thôi. Lucy nói, người ta yêu cầu con xin bà nhiều việc, chữa một số bệnh nhân và một số người vừa câm vừa điếc. Đức Mẹ nói, bà sẽ chữa một số, còn một số thì không. Đến tháng 10, bà sẽ làm một phép lạ cho thiên hạ tin. Và Đức Mẹ bắt đầu cất mình lên, rồi biến mất một cách như trước. Đức Mẹ hiện ra lần thứ 6 ngày 13 tháng 10 1917. Như các lần trước, các trẻ nhận thấy luồng ánh sáng, rồi sau đó Đức Mẹ hiện ra trên cây sồi. Lucy nói, bà muốn con làm gì? Đức Mẹ nói, bà muốn con nói với họ, xây một nhà nguyện ở đây để kính bà. Bà là Đức Mẹ Môi Khôi, chớ gì họ tiếp tục lần chuỗi mỗi ngày. Chiến tranh sẽ chấm dứt, và binh sĩ không lâu nữa sẽ trở về nhà. Lucy nói, con có một ít điều xin bà, xin cho ít người lành bệnh, xin cho ít kẻ khác ăn năn trở lại. Đức Mẹ nói, có kẻ được, có kẻ không, họ cần phải cải thiện đời sống và xin tha thứ tội lỗi. Và, với vẻ buồn bã, Đức Mẹ nói thêm, đừng để họ xúc phạm Chúa thêm nữa, vì Chúa đã bị xúc phạm nhiều quá rồi. Và, mở tay ra, Đức Mẹ Môi Khôi cho ánh sáng tỏa ra từ tay Đức Mẹ, mãi lên đến mặt trời. Đang khi người bay lên, ánh sáng từ người tỏa ra còn sáng chiếu về hướng mặt trời. Lúc đó, Lucy kêu lên, hãy nhìn mặt trời. Khi Đức Mẹ biến đi trong xa xăm vô tận, ba cảnh tượng lần lượt diễn ra trước mặt ba trẻ, tượng trưng cho các mầu nhiệm, vui, rồi thương, rồi vinh quang của chuỗi Mân Khôi. Lucy thấy cả ba cảnh, Francisco và Jacinta chỉ thấy được cảnh đầu. Ba cảnh tượng đó như sau. Thứ nhất, Thánh Giuse xuất hiện gần mặt trời với Chúa Giêsu Hài Đồng và Đức Mẹ Môi Khôi. Đức Mẹ mặc áo trắng, áo choàng thì màu xanh da trời. Thánh Giuse cũng mặc áo trắng. Chúa Giêsu Hài Đồng thì mặc màu đỏ. Thánh Giuse ban phép lành cho đám đông bằng cách vẽ dấu thánh giá ba lần. Chúa Giêsu Hài Đồng cũng làm như vậy. Thứ hai, rồi hiện ra Đức Mẹ Sầu Bi và Chúa Giêsu đang chồng chất đau khổ trên đường lên núi Sọ. Chúa vẽ dấu thánh giá, chúc lành cho đám đông. Đức Mẹ không có lưỡi đồng đâm qua ngực. Lucy chỉ thấy phần trên của người Chúa. Thứ ba, cuối cùng, xuất hiện cảnh tượng vinh quang Đức Mẹ núi Camelo được đội triều thiên làm nữ vương trời đất. Với Chúa Giêsu ngồi trên lòng mẹ. Đang khi các cảnh tượng đó diễn ra trước mắt các trẻ, lối 50 đến 70 ngàn người chứng kiến phép lạ mặt trời. Trời mưa suốt cả buổi Đức Mẹ hiện ra. Khi cuộc nói chuyện giữa Lucy và Đức Mẹ chấm dứt, chính khi Đức Mẹ cất mình ra đi và Lucy hô lên, hãy nhìn mặt trời. Mây hồng mở ra cho thấy mặt trời giống như một đĩa bạc to tướng, chiếu sáng một cách mạnh mẽ chưa từng thấy, nhưng không chói. Việc này chỉ kéo dài chốc lát. Quả cầu lửa bao la bắt đầu nhảy múa, giống như một bầu lửa khổng lồ. Mặt trời nhào lộn nhanh chóng. Nó dừng lại một tí, rồi trở lại nhào lộn tiếp mù. Rồi đường viền trở nên đỏ chóe và nó từ trời liệng xuống, quay cuồng tung tóe lửa ra. Ánh sáng này phản chiếu xuống đất, chiếu vào cây cối bụi bờ, vào cả trên mặt dân chúng, vào áo quần, hiện ra đủ màu sắc sỡ. Mặt trời quay tròn như vậy ba lần, bầu lửa ra như run rẩy, lắc đi lắc lại, rồi liệng qua trên quần chúng theo hình chữ Z. Tất cả đó kéo dài lối 10 phút. Sau hết, mặt trời lại theo hình chữ Z, liệng về vị trí cũ, và lần nữa trở lại yên tĩnh, sáng choáng với ánh sáng của mọi ngày. Chu kỳ xuất hiện của Đức Mẹ chấm dứt. Nhiều người thấy rằng quần áo ướt vì bị mưa bỗng trở nên khô ráo. Phép lạ mặt trời cũng được chứng kiến bởi nhiều người cách đó đến 40 cây số.
Phần chia sẻ cảm nghiệm của một người trẻ là cô Judy Nguyễn. Cô lên thăm Đức Mẹ Long Beach và được mẹ ban cho dầu mùi hoa hồng tràn ngập nơi chiếc áo cô.
Dạ, cháu tên là Judy Nguyễn ở Garden Grove. Ngày thứ ba vừa đây đó, cháu nghe tưởng Đức Mẹ ở Long Beach thì cháu đến cầu nguyện với Đức Mẹ của Long Beach. Nên tối thứ sáu đó, đứa cháu được thăm sức. Lúc đó 7 giờ tối thì thăm sức thì lúc chuẩn bị vô trong nhà thờ thì thấy cái áo đầm á, hướp hai chỗ cho cái chỗ bụng á. Nó ủa sao cái này mình đâu uống nước đâu, tự nhiên sao cái áo đầm mình nó ướt vậy. Rồi khi vô trong nhà thờ đó thì tự nhiên cái áo đầm của cháu trên ngực á, nó ướt. Và nên cháu tưởng là sữa thì có thể như vậy. Thì nó ô chắc sữa thì thấy là dầu rồi hửi cái dầu đó là bông hồng. Lúc đó không có biết tại sao cái đó là gì, tại vì em không biết về Đức Mẹ vậy á. Thì em để cái áo đầm tối đó trong cái bao nhà mai á, em mở cái áo đầm ra thì nó còn dính dầu của nó đầy da, nó nổi da đó. Nó smell like rose, bông hồng. Và nên khi mà em đi chỗ cái chị kia đó làm tóc em á, cười hỏi chị đó, nó cười chị nói chị về, chị là người nói em đi đến Đức Mẹ đó đó, chị em hỏi nên chị nói là đừng có giặt cái áo đầm cất đi rồi để kỷ niệm á vậy á. Dạ em còn cái áo đầm đó và áo khoác.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình mà chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.
Kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria, lạy Mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ. Ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của Ngài, và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm, vì mẹ là mẹ Ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để chối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn trẻ thơ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại, không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.